Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư mùng 2 tháng 3 năm 2016. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, phiên tòa phúc thẩm xử thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn diễn ra vào sáng hôm nay tại Long An, kết thúc với bản án 2 năm 6 tháng tù giam dành cho em. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, biên tập viên Mạc Lâm tường trình chi tiết phiên xét xử này. Mời quý thính giả đón nghe. Tiếp theo trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài đáng chú ý liên quan đến phản ứng của công luận ra sao đối với tình trạng học sinh bị giáo viên đánh ở học đường. Nguyên nhân nào khiến nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ không còn ruộng đồng để canh tác? Giải quyết nạn chặt chém du khách hiện nay như thế nào? Và sau cùng như thường lệ là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, vào sáng hôm nay, phiên phúc thẩm xử Nguyễn Mai Trung Tuấn diễn ra tại Long An đã thu hút dư luận chú ý theo dõi vì em Tuấn đang còn lứa tuổi vị thành niên và cả cha mẹ của em đều đang thụ án tù và em không có người giám hộ. Mạc Lâm theo dõi phiên phúc thẩm hôm nay và có bài tường trình sau đây.
2 năm 6 tháng tù giam là kết quả mà phiên xử phúc thẩm hôm nay phán quyết cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn với tội danh cố ý gây thương tích. Từ 8:15 sáng hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã diễn ra phiên phúc thẩm xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một thiếu niên còn trong hạn tuổi vị thành niên, với tội danh cố ý gây thương tích. Đây là phiên tòa thứ 3 trong 2 lần sơ thẩm và phúc thẩm. Luật sư bảo vệ cho Tuấn chứng minh rằng bản cáo trạng đối với em hoàn toàn không phù hợp vì quá nhiều sơ hở, không đủ căn cứ kết tội. Thẩm phán Lê Hùng Cường ngồi ghế chủ tọa phiên tòa, thay thế cho thẩm phán Lê Quang Hùng trước đó đã được phân công làm chủ tọa phiên tòa hôm nay. Sự thay đổi này xuất phát từ đề nghị của các luật sư sau khi ông Hùng trả lời báo chí rằng phiên sơ thẩm đã xử đúng theo trình tự mà pháp luật cho phép. Các luật sư lo ngại ông Hùng sẽ giữ y án trong phiên phúc thẩm vì đã đưa ra nhận xét bất lợi cho bị cáo trước khi phiên tòa khai mạc. Phiên phúc thẩm lần thứ nhất được tòa dời lại vì yêu cầu của các luật sư thẩm tra lại giấy xác nhận mức thương tật của công an viên Nguyễn Văn Thủy là không đáng tin cậy. Các luật sư cũng yêu cầu cần có mặt thêm bị hại, giám định viên. Nguyễn Mai Trung Tuấn sinh năm 2000, bị buộc tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, do đã tạt axit vào đoàn cưỡng chế và bị Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tuyên án 4 năm 6 tháng tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2015. Em Tuấn cũng bị tòa yêu cầu bồi thường cho bị hại là công an Nguyễn Văn Thủy 42.600.000 đồng. Hơn 100 người từ các nơi đổ về phiên tòa từ sáng sớm, nhưng không ai được vào tham dự. Tòa án cho đặt loa phía trước nhưng lại không mở loa, khiến người dân trước tòa bức xúc, phản ứng rất mạnh. Chị Trần Ngọc Anh từ Sài Gòn về động viên tinh thần cho bị cáo.
Tình hình diễn biến của phiên tòa là nó không mở loa cho bà con nghe, và bà con dân oan và các anh em dân chủ đến rất là đông. Hiện giờ là trên cả 100 mấy bà con yêu cầu là nó phải mở loa to ra. Và sau cái khúc mà giải lao thì mọi người hát lên, nó lại nó nói là khi đói rồi nó sẽ giải tán. Nhà của Nguyễn Mai Trung Tuấn là nó không cho bé Thảo Vy đi và ăn gọi đi.
Chị Sương Quỳnh, một người sát cánh với dân oan trong thời gian qua, cho biết sự việc diễn ra sáng hôm nay như sau.
Lúc đầu thì là chúng tôi đến thì họ không cho vào tòa, họ không cho vào rửa trong phòng rửa tòa, bắt người ngoài sân. Bắt người ngoài sân à? Thì tôi có yêu cầu là nếu ngồi ngoài sân thì phải có ghế cho bà con ngồi để nghe. qua loa như là bên bên tòa huyện. Thế nhưng họ cũng không cho nên bà con đang ngồi bệt xung quanh cái loa. Xung quanh cái loa đấy thì loa lại không bật lên. Thành ra không nghe được trong tòa xử cái gì cả. Bà con phản đối phải nửa tiếng sau thì họ mới bật loa lên. Họ bật loa lên thì chỉ nghe được là luật sư không chấp nhận tiếp tục phiên tòa khi mà không có hai người giám định thương tật 38% trước của giấy giám định trước đấy để kết tội em Mai Trung Tuấn. Họ ngưng tòa lại để họ thảo luận. Nhưng sau đó thì tòa sau khoảng 15 phút, 20 phút thì tòa lại quyết định là vẫn xử tiếp. Và họ lấy lý do rằng là vì đợt trước hai người giám định đã có mặt tại tòa sơ thẩm rồi nên cái này không cần thiết nữa. Thì khi họ thẩm tra về em Mai Trung Tuấn thì có một tình tiết lại xảy ra là Mai Trung Tuấn không chấp nhận người giám hộ là ông Mai Văn Biển. Thế thì bây giờ lại ngưng tòa lại và chưa biết là có tiếp tục hay không. Nhưng mà bà con thì họ phản đối rất là nhiều và họ yêu cầu thả ngay Mai Trung Tuấn tự do ngay lập tức.
Trên chiếc loa trực tiếp từ phiên tòa, người dân gửi cho chúng tôi âm thanh sau đây.
Tại hôm nay thì bị cáo có đồng ý là ông Mai Quốc Biển là người đại diện hợp pháp cho bị cáo không?
Dạ thưa tòa, bị cáo không đồng ý bởi vì cho bị cáo xin nói với phiên tòa là bị cáo xin là triệu tập cha mẹ bị cáo bởi vì cha mẹ bị cáo là những người chứng kiến sự việc và những người trong cái vụ án chống người thi hành công vụ.
Sau khi nghe yêu cầu của Tuấn, tòa tạm ngưng để hội ý và sau cùng quyết định không chấp nhận đề nghị triệu tập cha mẹ của Tuấn. Cha mẹ của em Nguyễn Mai Trung Tuấn là hai ông bà Nguyễn Trung Cang và Mai Thị Kim Hương, hiện đang phải thụ án tù. Họ bị buộc tội chống người thi hành công vụ khi phản ứng lại đoàn cưỡng chế tấn công vào nhà của họ vào ngày 14 tháng 4 năm ngoái. Có 9 luật sư tham gia phiên xử Nguyễn Mai Trung Tuấn vào sáng hôm nay. Vào lúc 12 giờ trưa, công an, dân phòng đã bao vây và xô sát với người dân trước cửa tòa án. Có một dân oan bị bắt nhưng chưa rõ tên. Vào lúc 12 giờ rưỡi, tòa bắt đầu nghị án. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho Nguyễn Mai Trung Tuấn xuống còn 2 năm 6 tháng tù cho tới 3 năm. Lúc 2 giờ 30 chiều, tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn không chấp nhận kiến nghị của các luật sư hủy án sơ thẩm và trả tự do cho bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn. Tòa phúc thẩm khẳng định tội trạng của Tuấn là đúng và do bị cáo chưa được 16 tuổi nên tòa xem xét giảm án cho bị cáo xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam.
Vừa rồi là phần tường trình của Mặc Lâm về phiên tòa phúc thẩm xử thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn với bản án 2 năm 6 tháng tù giam dành cho em. Tiếp tục chương trình phát thanh, thưa quý thính giả, việc bạo lực ở giảng đường không phải là việc mới ở xã hội Việt Nam, nhất là đối với việc thầy cô giáo đánh học sinh. Thực tế ra sao? Phản ứng của cư dân mạng và những người liên quan đến sự việc này như thế nào? Thông tấn viên Hoàng Dung trình bày trong phần sau.
Trong những ngày qua, trên mạng xã hội, nhất là Facebook, đang lan truyền một cách chóng mặt bài viết về việc một thầy giáo ở Thanh Hóa đánh một em học sinh lớp 8 bị gãy tay và buộc phải bó buộc. Qua chụp phim X-quang thì em học sinh này bị dạn lồi cầu xương cánh tay và vỡ mõm khuỷu tay. Theo bản tường trình của em học sinh này thì với lý do ngồi trong lớp nói chuyện riêng nên bị thầy giáo gọi lên bảng đứng. Sau đó, thầy lại gọi em học sinh xuống văn phòng, và thầy giáo đó đã đánh em học sinh đó trong văn phòng. Ngay sau khi sự việc diễn ra và được đưa lên các mặt báo, thì công an cũng như phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã tạm ngừng việc giảng dạy của thầy giáo này để tìm hiểu và điều tra sự việc. Ở Việt Nam thì nghề giáo viên là một nghề cao quý, được cả xã hội trân trọng, và đó được gọi là nghề chồng người. Vì các giáo viên đào tạo nên những người tốt, những người có ích cho xã hội. Để một xã hội phát triển và đi lên thì nền tảng đó là giáo dục. Nhiều nước phát triển trên thế giới, họ rất chú trọng đến phát triển giáo dục. Và nước ta cũng không ngoại lệ, đầu tư cho giáo dục được coi là đầu tư để phát triển bền vững. giáo dục luôn là sự quan tâm đầu tư của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Nhiều người thường gọi nôm na, nghề giáo viên là nghề gõ đầu trẻ. Vì nhiều người cho rằng, việc dạy trẻ em đó là việc rất khó khăn, vì các trẻ thường khó bảo, nhất là ở độ tuổi mới lớn, nên đôi lúc cần phải có biện pháp mạnh để dạy. Tuy nhiên, việc dùng bạo lực đối với học sinh không phải lúc nào giáo viên cũng có thể sử dụng, nhất là trong thời đại thông tin. Chị Phạm Thu Thủy ở thành phố Hà Nội chia sẻ, chưa biết nguyên nhân để dẫn đến việc thầy cô giáo đánh học sinh, thì nguyên cái việc đánh học sinh đó là một việc làm sai và không nên có ở môi trường giáo dục. Chị cho rằng các thầy cô giáo ngày nay được giáo dục tốt về nghiệp vụ sư phạm để dạy dỗ các em và có nhiều cách để giáo dục các em. Tại sao các thầy cô không dùng những cách khác để dạy dỗ mà họ lại đánh các em? Và việc đánh đó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả cho các em học sinh sau này. Nhiều học sinh sẽ mặc cảm và sẽ có đi đến nhiều hành động không tốt sau này. Chị Thủy tiếp lời.
Một giáo viên bình thường thì chị nghĩ là người ta được giáo dục, được học qua cái trường sư phạm thì không ai người ta phản ứng như thế đối với một học sinh. Nhưng mà ngược lại là cũng có một số thầy thì người ta lại quá bức xúc, quá người ta không làm chủ được trước một cái tình huống học sinh nó hỗn. Thì mình là đứng trên bục giảng và mình làm gương để đến mức độ mà đã đưa lên công luận như thế thì nó rất là dở.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngân ở thành phố Sài Gòn cũng có ý kiến.
Trong mà cái vấn đề giáo dục á, thì thực sự là không có nên xảy ra cái tình trạng là thầy hoặc là cô giáo dùng bạo lực với lại học sinh. Vì đối với cái lứa tuổi này á, thì em nghĩ là nó cũng còn cái sự tinh nghịch, cái việc mà đòn roi á, thì nó cũng không có làm cho trẻ tiến bộ hơn được gì cả. Mà việc mà mình sẽ dùng cái lý luận hoặc là mình giải thích sao để mà trẻ hiểu được những cái lỗi của trẻ mắc phải.
Sự việc thầy cô giáo đánh các em học sinh nhận được sự phản đối dữ dội từ những người dân, thì với các em học sinh cũng không ngoại lệ, các em cũng không đồng ý với cách làm đó của các thầy cô giáo, và các em cũng cho rằng cách giáo dục đó là hoàn toàn sai trái và không nên xuất hiện ở môi trường giáo dục. Và những thầy cô giáo sử dụng bạo lực đối với học sinh cần phải xử lý nghiêm khắc để không còn tình trạng đó nữa. Em Nguyễn Thị Tuyết, một học sinh ở Nghệ An chia sẻ.
Là một học sinh, em không đồng tình cũng như cực lực phản đối và lên án việc thầy cô giáo sử dụng vũ lực đối với học sinh, dù trong bất cứ giáo dục có tốt đẹp đến đâu đi nữa. Vì vậy, có nhiều hình thức khác nhau để giáo dục học sinh một cách tốt hơn, từ đánh học sinh là một điều nể tránh và tuyệt đối phải loại bỏ hành động giáo viên đánh học sinh.
Đối với sự việc thầy cô giáo dùng bạo lực đối với học sinh, thì nhiều người dân cũng như chính các em học sinh lên án, thì nhiều người làm trong nghề giáo dục cũng không đồng ý với việc dùng bạo lực đối với học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Lan cũng là một giáo viên dạy lớp 8 ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ. Cô không đồng tình với việc làm đó, thay vì dùng bạo lực thì các thầy cô giáo có thể dùng cách khác. Hơn nữa, chính bệnh chạy đua thành tích trong giáo dục khiến nhiều thầy cô áp lực và muốn đạt thành tích đó nên dùng nhiều biện pháp mạnh. Cô Lan tiếp lời.
Không đồng tình với cái việc cái thầy cô là sử dụng bạo lực với học sinh. Cái vấn đề mà bạo lực học sinh là đánh đập học sinh để đến gây những cái thương tích rồi để những cái tổn thất cho các em ấy, trong tâm hồn lẫn thể xác của nó như vậy thì nó thật sự là nó không nên một tí nào và nó ảnh hưởng, nó phản cảm. Và đấy là một trong những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái vấn đề là cái thái độ của học sinh và của xã hội. Người ta nhìn vào cái vai trò của các thầy cô bây giờ đấy, giống như nên là vì sao mà nó cũng ảnh hưởng đến cái đạo đức, cái phẩm chất mà tôn sư trọng đạo của học trò bây giờ.
Một cán bộ thuộc vụ giáo dục trung học của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, từ trước đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được báo cáo nào về những trường hợp mà giáo viên đánh học sinh, nên bộ không có can thiệp gì.
Trên này bọn tôi chưa nhận được cái thông tin gì cả, nhưng trên này bọn tôi không nắm được gì.
Sau sự việc mới nhất về trường hợp thầy giáo đánh học sinh gãy tay ở Thanh Hóa, thì dư luận đang cho rằng việc đút lót để vào biên chế nhà nước đối với giáo viên đang làm cho nhiều giáo viên không đủ năng lực đã được nhận, nên mới diễn ra nhiều sự việc giáo viên đánh học sinh.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý thính giả, Việt Nam đang chính thức bước vào sân chơi toàn cầu hóa khi thành hội viên của Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của thị trường chung ASEAN và đối tác thương mại của Liên hiệp Âu Châu, mở đầu một thời kỳ mới với nhiều triển vọng vào năm tới. Việt Nam nên quan tâm đến loại vấn đề gì thuộc mặt trái của hiện tượng toàn cầu hóa nói trên? Trong một diễn đàn kinh tế hôm nay, tìm hiểu về đề tài này qua cuộc trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa do Nguyên Lam thực hiện. Xin mời chị Nguyên Lam.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau các hiệp ước tự do thương mại được ký kết vào hồi năm ngoái, thì Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế toàn cầu. Nhưng triển vọng rộng mở vẫn còn nhiều mặt tiêu cực, vì Việt Nam có thể chậm cải cách để gia nhập sân chơi của quốc tế là điều chúng ta đã nhiều lần tìm hiểu. Lần này chúng tôi xin đề nghị là sẽ trao đổi về mặt trái hay rủi ro của việc toàn cầu hóa đó. Lý do là môi trường quốc tế đang có biến động lớn, mà nổi bật nhất là phản ứng chống tự do mậu dịch tại Hoa Kỳ trong cuộc tranh cử sôi nổi của năm nay. Câu hỏi của chúng tôi là Việt Nam nên tự chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra ở bên ngoài, thưa ông?
Dạ thưa, theo cái tập quán của cái diễn đàn này là cái trình bày nghịch lý đó, thì tôi xin được nói rằng Việt Nam đã chưa gặp hoặc là thấy ra những cái rủi ro hay là vấn đề trong năm tới sau khi các cái hiệp ước đó được gần mấy quốc gia thông qua. Ngay trước mắt thì tình hình chỉ là cái sự đình trệ và nghe ngóng cho đến khi quốc hội khóa mới đã hoàn tất cái việc chỉ định nhân sự cầm đầu các cái cơ chế của nhà nước Việt Nam đó. Trong khi ấy, thưa cô, thì tốc độ tăng trưởng tại Đông Á có thể giảm sút vì thị trường xuất khẩu thu hẹp, chủ yếu là do chu kỳ sa sút tại Trung Quốc và chưa phục hồi tại Nhật Bản. Đó là cái bức tranh toàn cảnh. Song song thì các cái chấn động kinh tế từ năm 2008 đó, nó cũng dội ngược vào nước Mỹ và nó gây bất mãn trong quần chúng. Và một cái năm có tổng tuyển cử khiến cho cái tinh thần tự do mậu dịch truyền thống của nước Mỹ đó đang bị đẩy lui. Cái điển hình đó, đó là cái phản ứng chống đối hoặc là nghi ngờ hiệp ước TPP, cả cái trào lưu toàn cầu hóa trong số ứng cử viên ra tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Trong cái khung cảnh đó thì tôi nghĩ rằng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam vẫn được duy trì ở mức 6% và chưa giảm sút mạnh. Mà khi hy vọng được cùng bơi trên một dòng nước, dù kinh tế Mỹ có thể bị suy chậm nhẹ và nhập khẩu ít hơn, Việt Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng nặng như là các cái xứ Đông Á khác. À, một phần không nhỏ thì tôi nghĩ cũng do cái sự hiện hữu và tác động của cộng đồng người Việt sống tại Mỹ đấy.
Dạ, trên diễn đàn này, ông hay cảnh báo về những thách đố Việt Nam có thể gặp, nhưng lần này ông lại có vẻ lạc quan. Thưa ông có thể giải thích vì sao không ạ?
Dạ thưa, trên cái diễn đàn này quả thật rằng chúng ta đã liên tiếp cảnh báo về nỗi khó khăn mà Việt Nam sẽ gặp, từ tình trạng thiếu thông tin khiến dân chúng và doanh nghiệp chưa biết rõ về các luật chơi mới, cho đến các cái vấn đề về lao động và nông nghiệp, những đòi hỏi về cải cách về doanh nghiệp và ngân hàng vân vân đó. Tuy nhiên đó, nghịch lý nếu có ở đây đó là chỉ là vấn đề thời điểm thôi. Ngay trước mắt thì sự lạc quan vẫn là cái quy luật phổ biến, mà có nói thì cũng chẳng ai nghe. Nhưng mà sự lạc quan ấy đó, nó cũng sẽ thổi lên cả chục trái bóng đầu cơ, để một số người sẽ vơ vét mẻ cuối, và sau đấy thì mới là cái thực tế não nề thực cục.
Dạ, thực tế não nề đó là gì và làm sao người ta có thể thấy trước được thưa ông?
Dạ, thưa, các cái nước công nghiệp của Âu Mỹ tiên tiến đi sớm nhất vào toàn cầu hóa đó lại hoài nghi tự do mậu dịch. Tại Âu Châu thì chủ yếu là vì lý do an ninh. Tại Hoa Kỳ đó thì do cái nạn mị dân từ cả hai phía tả hữu cực đoan nhất trong cuộc tranh cử. Như đã trình bày từ năm ngoái đó, thì người ta kết án Việt Nam là làm cho dân Mỹ mất việc làm. Nên cái chuyện này nó sai về kinh tế nhưng mà nó lại hấp dẫn về chính trị. Cho nên Việt Nam sẽ còn lạc quan và chỉ thấy thành quả của thiểu số sôi nổi ở cái mặt ngoài mà chưa nhìn ra một cái làn sóng đáy đang thách đố chính cái phạm trù toàn cầu hóa đó thưa cô.
Dạ, ông đã từng đề cập tới mặt trái của hiện tượng đó khi phân tích phản ứng bảo hộ mậu dịch và bảo vệ nông sản tại các nước giàu, khiến các xứ đang phát triển như Việt Nam có thể bị thiệt hại, mà cứ tưởng là từ nay nhờ toàn cầu hóa mà mức sống của người dân nghèo sẽ được cải thiện. Vấn đề có nằm ở đó không, thưa ông?
Dạ, thưa, đúng như vậy đấy, và đây là vấn đề Việt Nam cần quan tâm. Cái vấn đề nó là thời điểm thôi, và nó cũng là cái giác độ khảo cập, tức là cái phương hướng để tìm hiểu cái nội vụ thưa cô.
Dạ, xin ông trước tiên trình bày bối cảnh của vấn đề, sau đó phân tích các yếu tố quyết định rồi ảnh hưởng của chúng được không ạ?
Dạ thưa, cái hiện tượng toàn cầu hóa hoặc là kinh tế nhất thể hóa đó, trên thế giới đó, thật ra nó chỉ trở nên toàn diện từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước thôi. Ngẫu nhiên thì nó trùng hợp với lại cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và của cái lý luận kinh tế chính trị học Marx Lenin. Từ đấy là thương mại và đầu tư tài chính nó đã bành trướng mạnh và thực tế nâng cái mức sống của người dân tại các nước nghèo, kể cả các nước Đông Âu hoặc là Trung Âu đó. Và cái biến chuyển đấy đó, thì nó cũng trùng hợp với quyết định đổi mới của Việt Nam sau 5 năm do dự, chỉ đổi mới ở khẩu hiệu về biểu ngữ thôi. Thế thì kể từ năm 1991, đó, người ta mới ca tụng tự do mậu dịch và kinh tế thị trường, rồi càng hồ hởi lạc quan về cái hiệu ứng của cách mạng công nghệ tin học, của nền kinh tế tri thức vân vân. Thế rồi
nghĩa là ông đang nói đến làn sóng đáy. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra?
Thế rồi vụ khủng hoảng và cái tổng suy trầm năm 2008 đó, làm cho người ta khám phá rằng thành quả của toàn cầu hóa là không có được phân phối đồng đều cho người dân ở hai thế giới mà ta xin tạm gọi là giàu và nghèo đó. Đây là một cái nghịch lý lạ, có thể giải thích các cái vấn đề Việt Nam sẽ còn gặp sau này. Kết quả của toàn cầu hóa là giúp cho các nước nghèo đó càng tham dự thì mức sống người dân tại đấy được càng sung túc hơn, một cách tương đối theo cái tốc độ gia tăng của lợi tức. Điển hình là tại Trung Quốc, ở tại Ấn Độ, Việt Nam và cả các nước Âu Châu trong cái khối Xô Viết cũ đó, lẫn các cái xứ Hồi giáo Trung Đông nữa. Nhưng mà mạnh nhất và nhanh nhất là tại Đông Á, với cái lợi tức đồng niên một đầu người đã tăng bình quân là hơn 6% một năm trong nhiều năm liền. Thế cái hiệu ứng thịnh vượng ấy đó kéo theo cái sự lạc quan phổ biến trên các thị trường. Nhưng mà mặt trái của vấn đề đó là người dân tại các nước giàu đó lại thấy là họ bị nghèo đi, hoặc là lợi tức hay là lương bổng đó không có tăng mạnh như là họ mong đợi, hoặc họ đã đang thấy tại các cái xứ khác. Nói cho nó dễ hiểu, thí dụ như là dân Đức hay dân Pháp thì thấy việc làm và lợi tức của họ đã chạy qua Ba Lan hay là vừa Hungary, và dân Mỹ thì thấy họ mất việc và mất lương vì hãng trưởng rời qua Mexico, đầu tư tại Hoa Lục hoặc là đặt làm gia công tại Ấn Độ rồi tại Việt Nam nữa. Thế thì nói cho gần gũi thì nhiều shop may của người Việt tại Mỹ đã phải đóng cửa, nhà đầu tư vượt Thái Bình Dương về lập cơ sở tại Việt Nam để xuất khẩu ngược về Mỹ. Thế dân Việt Nam đó, tại nước Việt Nam đó thì có thể có thêm việc, nhưng mà dân Việt ở tại California này thì lại phải đi tìm việc khác. Nhiều người bèn tìm cơ hội mới tại Việt Nam, kiếm ra tiền còn nhanh hơn nữa. Và nhiều người Mỹ thì lại e rằng khi mà áp dụng cái hiệp ước TPP đó thì bây giờ thì họ sẽ bị thất nghiệp thôi cô.
Dạ, ông đang trình bày một hiện tượng rất lạ mà xét ra cũng có vẻ hợp lý. Nhưng thưa ông, đó là cảm quan ấn tượng của thị trường và xã hội hay là thực tế của kinh tế à?
Dạ thưa, cái quy luật kinh doanh đó là tìm nơi sản xuất rẻ nhất với lợi nhuận cao nhất. Thì tại Hoa Kỳ đó người ta có thể tìm đến cái tiểu bang có môi trường kinh doanh thông thoáng và nhẹ thuế. Đó là cái hiện tượng người Mỹ gọi là outsourcing đó, và mọi người cho là nó là bình thường. Nhưng mà khi mà doanh nghiệp tìm đến các quốc gia khác chứ không phải tiểu bang khác đó, mà gọi đó là offshore đó, thì lại bị cánh tả của nước Mỹ đó kết án ấy. Và lần này thì cả hai phía tả hữu tại Hoa Kỳ đều đả kích cái việc đó. Cái nguyên nhân của cái loại quyết định kinh doanh chính đáng ấy đó, nó là tỷ trọng của lương bổng hay là lợi tức công nhân viên bị giảm sút khi mà doanh nghiệp đầu tư ra ngoài hoặc là đặt làm gia công ở nước ngoài. Ở các cái nước nghèo có cái khả năng thỏa mãn doanh nghiệp, người dân ở các nước nghèo có thêm việc làm, và nếu có cái trình độ tay nghề cao đó là trường hợp thật ra vẫn chưa xảy ra cho Việt Nam, thì họ còn góp phần nâng cao năng suất và lợi tức của doanh nghiệp đầu tư từ các cái nước giàu. Nhưng mà ngược lại đó thì phần vụ lao động, tức là lực lượng công nhân viên đó, tại các nước đã phát triển lại chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so với lại tư bản, và cái lực lượng ấy đó họ không thấy cái lợi tức của họ gia tăng đáng kể, ít ra là tăng không nhanh bằng thành phần lao động của các cái nước nghèo. Đồng thời các cái cuộc cách mạng về công nghệ tin học còn khiến cho họ bị mất việc ngay trong lĩnh vực mà họ cứ tưởng rằng có ưu thế cao đó, đó là công nghệ về thông tin đó. Thì họ tự thấy như là nạn nhân của toàn cầu hóa, và vì sống trong các cái nước dân chủ mà người ta không thể trở thành công nghiệp tiên tiến nếu mà không có dân chủ, thì họ bèn vận động chính trường và sử dụng các cái chính sách ngụy dân, và cái cuộc tranh cử tại Mỹ đó đang cho thấy cái điều ấy.
Nhà thưa, đó chỉ là cái hiện tượng cục bộ tại Hoa Kỳ hay một số quốc gia công nghiệp, hay là trường hợp phổ biến trong các nước giàu thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cái xu hướng này nó có thể thấy tại mọi nơi đó. Từ một cái xứ ít vấn đề và có kinh tế và tương lai gắn bó với Á Châu đó, chính là Australia, từ nước Úc đó. Nó là cái trào lưu phổ biến tại Pháp, tại Đức, tại Nhật, tại Ý, là người Tây Ban Nha, và ngày nay đó là tại Hoa Kỳ. Tại nhiều nơi đó thì họ nói đến chủ nghĩa kinh tế dân tộc, đó là hạn chế tự do đầu tư và mậu dịch để bảo vệ quyền lợi quốc gia, hoặc là chống di dân vì sợ khủng bố vân vân. Tại Hoa Kỳ đấy thì người ta than rằng công nhân viên không được tưởng thưởng đúng mức, lợi tức tăng quá chậm vì toàn cầu hóa, và người ta nói đến mậu dịch công bằng, tức là fair trade, thay vì mậu dịch tự do là free trade. Đấy là một cái chuyện lêu láo, nhưng mà chìm sâu bên dưới đó, nó còn có cả cái làn sóng chống tư bản chủ nghĩa, chống kinh tế thị trường đấy. Và chính cái làn sóng ấy đó, nó mới tạo ra cái hình ảnh khá kỳ cục của nước Mỹ vào cái mùa bầu cử năm nay thưa cô.
Thưa ông, đang chấm vào một điểm bất ngờ mà nhức nhối của toàn cầu hóa. Theo như ông dự đoán thì tình hình sẽ ra sao và ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam khi đang hồ hởi hội nhập vào một sân chơi mới thưa ông?
Tôi nghĩ rằng chúng ta khó biết chắc mọi chuyện về tương lai, nhưng mà căn cứ trên những biến động chưa dứt từ năm 2008 thì đây là những điều có thể xảy ra với xác suất cao. Từ giữa năm trở đi đó, tức là sau khi Việt Nam hết reo vui vì cái viễn ảnh toàn cầu hóa đó. Thứ nhất là thưa cô, vì kinh tế toàn cầu nó sẽ tăng trưởng chậm hơn do hiệu ứng suy sụp tại Trung Quốc, suy trầm tại Âu Châu và cả tại Hoa Kỳ đấy, thì các nước sẽ cạnh tranh kịch liệt hơn để giành thị phần xuất khẩu của họ. Và kết quả đó, nó là phản ứng bảo hộ mậu dịch sẽ chỉ tăng, chứ không giảm giữa các nước với nhau. Thứ hai là toàn cầu hóa sẽ bị khựng và các nước sẽ thỏa hiệp song phương hoặc từng nhóm với nhau để trao đổi và chia sẻ lợi ích. Cái hiện tượng kinh tế nhất thể hóa đó có thể sẽ bị chặn và thay thế bằng kinh tế tự do trong từng khối từng nhóm, với những cái hậu quả bất lợi cho các cái nước nghèo. Thứ ba là tại các nước giàu thì thị trường bị chính trường chi phối mạnh hơn, doanh nghiệp tiếp tục bị kiểm soát kỹ hơn để hãm đà đầu tư vào các nước nghèo và để bảo vệ quyền lợi công nhân viên ở nhà. Vì vậy đó thì tôi nghĩ rằng họ sẽ thận trọng hơn khi đầu tư vào các nước nghèo như là Việt Nam nếu mà môi trường ở nơi đó không thực sự thông thoáng và có lợi. Nói chung thì có lẽ là sự thăng trầm của thị trường hay là tâm lý của các cái tác nhân kinh tế đó chỉ là chu kỳ thôi. Có lúc chiều cương, có lúc nó thoái trào. Việt Nam thì gia nhập cuộc chơi ấy khi toàn cầu hóa nó có thể bị khựng kể từ năm tới trở đi thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết.
Diễm Thi và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Số người Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc vùng Hoàng Sa tăng lên đáng kể trong thời gian qua, và cứ 4 người thì hết 3 là lính quân đội Trung Quốc. Tin được báo China Morning Post đăng tải hôm qua dẫn nguồn từ báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hoàng Sa là quần đảo trên biển Đông mà Việt Nam giành chủ quyền, bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1974 sau trận hải chiến với hải quân thời Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Mặc dù không đưa ra con số rõ ràng về số người mà Trung Quốc đưa đến Hoàng Sa sau khi đã chiếm đóng nơi này, trước đó báo South China Morning Post có đưa tin là tại thành phố mà Trung Quốc đặt tên là Tam Sa, thì trong đó bao gồm cả Phú Lâm, thì dân số tính đến năm 2013 khoảng 1.000 người. Tình hình hiện tại cho thấy ngoài binh lính, Trung Quốc còn điều động tới Phú Lâm dàn tên lửa phòng không hiện đại HQ-9 và những chiến đấu cơ J-11. Chuyện này xảy ra sau khi Hoa Kỳ huy động tàu khu trục USS Curtis Wilbur đến khu vực 12 hải lý cách đảo Tri Tôn, nằm trong khu vực Hoàng Sa hồi tháng Giêng năm nay.
Tin của báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng cho hay, hiện nay trên đảo Phú Lâm có những cơ sở hành chính, bệnh viện, trạm truyền hình vệ tinh, hệ thống điện nước. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn thiết lập một ngân hàng, siêu thị và nhiều công trình xây dựng khác để phục vụ cho đời sống thường nhật. Ngoài ra, Trung Quốc còn có hẳn một tàu du lịch hạng sang để đưa người từ đảo Hải Nam của Trung Quốc ra tới một vài đảo trong vùng Hoàng Sa. Việt Nam trước nay vẫn lên tiếng giành chủ quyền ở Hoàng Sa cũng như Trường Sa. Cáo buộc mọi hoạt động của bất cứ quốc gia nào trên hai vùng đảo này đều không có cơ sở pháp lý và vi phạm đến chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.
Trung Quốc điều động nhiều tàu lớn đến quanh đảo Quino Atoll của Philippines ở vùng Biển Đông, khiến cho ngư dân Phi không thể đánh bắt cá tại ngư trường được coi là quen thuộc và truyền thống của họ. Bản tin Reuters hôm nay cho biết như vậy. Đảo Quino Atoll, tiếng Việt gọi là hải sâm, là rặng san hô nằm trong vùng đảo Bình Nguyên thuộc khu vực Trường Sa, nơi mà cả Philippines, Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều đang tranh giành chủ quyền, cũng là nơi mà người đánh cá Philippines thường hành nghề trong nhiều năm qua.
Viên chức đứng đầu đơn vị hành chánh nhóm đảo Calayan của Philippines, ông Peter Onon, nói với Reuters rằng việc nhiều tàu Trung Quốc kéo đến trấn đóng quanh bãi hải sâm và xua đuổi không cho ngư dân Phi đánh bắt cá phải coi là chuyện đáng báo động và làm gia tăng tình trạng căng thẳng tại đây. Vẫn theo lời ông, đây là chuyện bất thường vì Trung Quốc cố tình tạo một khu vực cấm tại vùng đảo thuộc chủ quyền Philippines. Điều này cho thấy rõ ràng Bắc Kinh đang vi phạm chủ quyền, vi phạm thủy lộ và quyền tự do hàng hải nói chung. Tuy nhiên, tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Trung Quốc lại nói rằng Bộ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc điều động tàu đến đảo trong mục đích kéo một chiếc tàu nước ngoài bị mắc cạn và đã rời khỏi vùng biển nơi đó.
Tiếp đây là bản tin ngắn kinh tế Việt Nam do Phương Anh phụ trách. Mời Phương Anh.
Tập đoàn Thanh tra Chính phủ vừa có kết quả kiểm tra Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, hay còn gọi là Petrolimex. Theo đó, Petrolimex bị kiến nghị xử lý 1.191 tỷ đồng và 310.000 Mỹ Kim do những vi phạm về quy tắc sử dụng đất, sử dụng vốn. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương truy thu thuế của 319,5 tấn dầu diesel bán không đúng đối tượng. Tại huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai và các vùng lân cận, người dân ồ ạt chặt cây cà phê để trồng chanh dây bán sang Trung Quốc. Được biết, diện tích trồng chanh dây đã tăng thêm 50 hectare chỉ từ đầu năm 2016 đến nay. Lý giải cho việc này, một nông dân cho biết, giá chanh dây cao gấp đôi cà phê và một năm thu hoạch chanh dây được 2 lần, trong khi chỉ thu hoạch 1 lần cho cà phê. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Trung ương lập lực lượng bảo vệ an ninh và an toàn cho khách du lịch, việc huấn luyện nghiệp vụ giao cho Bộ Công an. Tuy nhiên, việc lập cảnh sát du lịch gặp phải khó khăn khi Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định an ninh ngành nào thì ngành đó tự tổ chức. Theo thống kê, lượng khách du lịch quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% lượng khách đến Việt Nam, nên Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn bảo đảm an toàn cho du khách và không bị phàn nàn nữa.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, có ít nhất một công dân Trung Quốc chết và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công mới xảy ra vào tối hôm qua trong một nhà máy do người Trung Quốc làm chủ ở tỉnh Loan Prabang ở bên Lào. Tin này được Tân Hoa Xã lan tải vào ngày hôm nay, nhưng không cho biết nhà máy này tên là gì hay là sản xuất loại mặt hàng gì. Bản tin cũng nói vào buổi tối cùng ngày, bọn Giang cũng đã tấn công một chiếc xe đò chạy ngang qua tỉnh, gây thương tích cho 5 hành khách Lào. Đây là lần thứ nhì người Hoa bị tấn công khi sang Lào làm việc. Tháng Giêng vừa rồi, có 2 công nhân Trung Quốc làm việc cho một công ty khai thác mỏ bị giết. Chưa rõ thủ phạm những cuộc tấn công này là ai.
Tin đài chúng tôi nhận được cho hay mới có 2 người Tây Tạng từ thiêu hôm thứ hai đầu tuần này để phản đối chính sách hà khắc mà Bắc Kinh đang áp dụng đối với cộng đồng thiểu số. Người đầu tiên là nhà sư Can Sang Wang Du tự thiêu chết ở một tu viện Phật giáo Tây Tạng trong khu vực tỉnh Tứ Xuyên. Tổ chức Tây Tạng Tự Do có trụ sở tại London, Anh Quốc, nói nhà sư này chết tại chỗ, nhưng đến giờ chính quyền địa phương vẫn chưa lên tiếng nói gì về vụ việc này. Người thứ nhì là cậu bé 16 tuổi, tên Dorje Tsering, tự thiêu tại thành phố Dehradun, Ấn Độ. Cậu bé này được cứu sống nhưng bị phỏng rất nặng. Đây là 2 vụ tự thiêu đầu tiên xảy ra trong năm nay. Trước đó, đã có 142 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính phủ Bắc Kinh, bày tỏ nguyện vọng muốn Tây Tạng được độc lập và tỏ lòng trung thành với Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Bắc Hàn theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân để đối phó với chính sách hung hăng của Hoa Kỳ, không hề có ý định sử dụng loại vũ khí này để tàn sát người dân miền Nam. Lên tiếng ở hội nghị giải trừ vũ khí đang diễn ra tại Geneva, đại sứ So Se-pyeong của Bình Nhưỡng nói rằng nước ông cần phải có vũ khí nguyên tử để bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì ổn định cho bán đảo Triều Tiên, trước điều mà ông gọi là âm mưu sử dụng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt Bắc Hàn mà Hoa Kỳ đang theo đuổi. Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Nam Hàn Yoon Byung-se kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gia tăng mức độ cấm vận đối với Bắc Hàn, nhắc lại việc Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và những vụ thử nghiệm vũ khí Bắc Hàn mới làm hồi tháng trước đã đe dọa an ninh khu vực.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, tối hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là bà Samantha Power đã mời 17 vị đại sứ các nước của Liên Hiệp Quốc đi xem vở kịch Fun Home, nói về câu chuyện một cô gái đồng tính, có cha, là một người gay mà không cho ai biết. Đây là vở kịch được giải Tony Award mà bà Samantha Power muốn dùng nó để cổ vũ cho quyền lợi của giới LGBT, tức những người đồng tính nam, đồng tính nữ, những người chuyển giới và người song tính. Theo lời bà đại sứ Power, sở dĩ bà mời các vị đại sứ Liên Hiệp Quốc của các nước cùng nhiều nhóm khác nhau đến xem vở kịch này là vì muốn mọi người thấu hiểu những người trong giới LGBT phải chịu đựng thử thách và khó khăn như thế nào để được sống với con người thật của họ.
Vẫn theo lời bà, vở kịch Fun Home nói lên nỗi lòng, tâm sự cũng như sự tranh đấu của giới LGBT mà không chắc một thông điệp hay một tuyên bố nào của Liên Hiệp Quốc có thể phản ảnh được như vậy. Khi vở kịch kết thúc, bà đại sứ Samantha Power được ca tụng nhiệt liệt bởi Beth Malone vừa được đề cử giải Tony Award, nói rằng mọi người cảm ơn bà và Tổng thống Barack Obama vì đã làm nhiều chuyện tích cực để bảo vệ quyền lợi cho những người đồng tính. Cũng cần thưa thêm là trong số khách được bà đại sứ Hoa Kỳ mời, có ông đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.
Sau đây, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình về những cánh đồng hấp hối vì hạn và mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý thính giả cùng nghe.
Người nông dân Tây Nam Bộ đang đối mặt với nguy cơ không còn ruộng đồng để canh tác. Ở một số tỉnh như Bến Tre, Kiên Giang, Long An, người nông dân nơi đây vốn tự tin mình đang sống giữa vựa lúa và người ta có thể thiếu bất kỳ thứ gì nhưng không thể thiếu lúa, thiếu gạo. Tuy nhiên, tình trạng hạn, mặn và những cánh đồng có nguy cơ mất khả năng cua mang cây lúa dẫn đến hệ quả mất mùa và đói kém với người nông dân đang là chuyện đau đầu ở các tỉnh này. Nguyên nhân của vấn đề này ở đâu? Đây vẫn là một câu hỏi đang còn bỏ ngỏ. Một cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn không muốn nêu tên ở tỉnh Long An cho biết.
Mà Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, nếu mà ruộng mà có nước mặn vô là con ruộng nó là không có tốt. Lúa ăn trái cũng bị luôn, là có cây mà không ra trái luôn á. Mà bây giờ đã làm nước cây, cây nước máy nào đó người ta xài. Còn mấy dùng mà người ta đi ghe chỗ này kia thì người ta mua nước người ta đem theo. Nó cũng đi mua nước ngọt nó xài sử dụng nữa. Nếu mà nó gặp cái nước mặn thì những cái người dân thì bây giờ người ta làm cái mấy cái đập ngăn nước mặn á. Dù mà nước hay là lợi vô là người ta đóng đập lại liền, nó ngăn lại liền, nó không cho nó tràn vô. ta không cho xài vô rồi người ta giữ lại cái nước ngọt bên đây là xài, nhưng mà cái nước mình xài nó khó hơn nhiều bên nước ngọt.
Vị này cho rằng nguyên nhân chính của hạn mặn không phải là thời tiết thay đổi, bởi tình trạng nắng hạn vẫn chưa hề xảy ra ở Tây Nam Bộ, và không thể nói rằng vì hạn hán mà các cánh đồng ở Kiên Giang, Long An, Bến Tre, An Giang, Sóc Trăng và nhiều tỉnh khác đang chết dần chết mòn vì thiếu nước, vì mặn. Vị này cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng hạn mặn ở các tỉnh Tây Nam Bộ vẫn là các con đập chứa ở thượng nguồn sông Mekong, tức là sông Cửu Long. Bởi lực đẩy của nước vẫn là vấn đề then chốt để thủy triều ngoài biển khỏi xâm nhập vào đồng bằng. Dòng chảy ổn định của sông Cửu Long mấy ngàn năm nay, thậm chí hàng triệu năm nay đã mang phù sa mỗi mùa mưa lũ để bồi đắp hình thành đồng bằng sông Cửu Long. Và khi nói về đồng bằng sông Cửu Long, người ta sẽ nói đến những con sông tràn ngập phù sa, những cánh đồng cò bay thẳng cánh và lúa triệu hạt, hay những khu vườn xanh ngút mắt, trái ngọt, chim chóc và con người hiền lành. Nói về miệt Tây Nam Bộ, đôi khi giống như nói về một truyền thuyết giữa đời thường với con người hiền hòa, cây trái chín ngọt và chim bay rợp trời, cá lượng đầy sông, lúa thóc đầy bồ, một sự bình an nào đó thoáng qua khi nói đến ba chữ Tây Nam Bộ. Nhưng hiện tại, đây chỉ là một chuyện cổ tích hay một quá khứ xa xôi nào đó. Người dân Tây Nam Bộ đang chết dần chết mòn vì những con đập thủy điện từ nguồn sông Mekong. Hiện nay, đã có hàng chục ngàn hecta diện tích trên tổng diện tích đồng bằng sông Cửu Long bị hạn mặn. Trong đó, những tỉnh có cao độ kém so với mực nước biển là chịu ảnh hưởng nặng nhất. Bởi các nhánh sông khô cạn, thiếu lực đẩy của nước, nên mỗi dịp giữa tháng và đầu tháng, mực thủy triều dâng cao và tha hồ tràn vào các nhánh sông. Từ đây, nước các nhánh sông sẽ tràn vào đồng ruộng. Bởi hầu hết ruộng đồng Tây Nam Bộ đều dùng thủy lợi tự nhiên từ các con sông, chứ không dùng máy bơm như các cánh đồng miền Trung hay miền Bắc. Nên khi nước sông tràn vào, nếu không kịp đóng cửa ngăn nước thì coi như tai họa đã đến. Và các cửa thoát nước hay xả nước dẫn vào các cánh đồng đều được xây dựng theo phương pháp thủ công gia truyền từ hàng trăm năm nay, cấu trúc khá đơn giản. Điều này dẫn đến khi có nước mặn tràn vào, tác động của con người chỉ là sự gắn gượng, không có hiệu quả, và nước mặn đi đến đâu thì đồng lúa bị ngập mặn đến đó. Tại trạm Tăng An trên sông Vàm Cỏ Tây, từ tháng 3 đến đầu tháng 5, nguồn nước ngọt có khả năng xuất hiện một vài ngày vào lúc chân triều thời kỳ kém, thời gian còn lại nước mặn hoàn toàn. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo độ mặn của cửa Định An dọc sông Hậu từ tháng 2 tới tháng 5 năm 2016 sẽ mất khả năng lấy nước ngọt như khu vực lân cận cống Cần Trong tại trạm Tăng Hóa, đặc biệt dọc sông Cái Lớn tại trạm Gò Quao từ cuối tháng 2 trở đi mặn cao, gần như không xuất hiện nước ngọt. Tại đồng bằng sông Cửu Long, với mặn xuất hiện sớm, xâm nhập sâu và kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hai loại hình sản xuất là nuôi tôm ven biển và vụ đông xuân 2015-2016. Vị này cho rằng, nêu lý do hiện tượng El Nino chi phối làm ảnh hưởng các cánh đồng Tây Nam Bộ là cách nói không thật, bởi lưu lượng nước trên các nhánh sông Cửu Long chỉ còn lại chưa bằng 1/3 so với trước khi các đập thủy điện phá thượng nguồn đi vào hoạt động. Ví dụ như sông Vàm Cỏ Tây chảy qua tỉnh Long An, trước đây 3 năm, mực nước vào tháng Giêng, tháng 2 âm lịch sẽ dẫn từ 3 đến 4 mét, và mực nước vào mùa mưa lũ thì dâng lên 6 hoặc 7 mét, có khi 10 mét so với mực nước biển. Nhưng hiện tại, mực nước chỉ dao động từ 1 đến 2 mét so với mực nước biển. Trong tình trạng này, khi thủy triều lên, nước biển dễ dàng tràn vào các con sông, và hậu quả của nó là các cánh đồng sẽ thừa muối nhưng lại thiếu nước ngọt để sản xuất. Hiện tại trên con sông này, chiều dài xâm nhập mặn đã lên hơn 100 km, nhiều gia đình đang lâm vào tình trạng thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Một nông dân tên Thiện, hiện sống tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, chia sẻ.
Nó mới nhiễm mặn nhưng mà cái hậu quả nghiêm trọng, tại vì cái hoa màu mà nó bị ảnh hưởng, nó đâu có phát triển tốt. Mà nó là nó về cái miếng, khi mà nói là năng suất thì nó bị sụt giảm, tại vì cái khi mà anh khắc phục nó cũng hơi bị lâu á.
Theo ông Thiện, chuyện hạn mặn không chỉ dừng lại ở các cánh đồng trồng lúa Tây Nam Bộ mà còn ảnh hưởng nặng nề đến các vườn cây ăn trái. Bởi hầu hết nguồn nước tưới cây ăn trái ở Tây Nam Bộ đều dựa vào các con sông. Người ta dùng máy bơm công suất lớn để đẩy nước từ các con sông vào tưới vườn, và nước được phun trực tiếp lên các đọt cây, trái cây. Một khi nước bị nhiễm mặn sẽ dẫn đến hậu quả chỉ cần tưới 2 lần trái, hoa, lá sẽ bị rụi và thối rữa sau một ngày nắng. Và đương nhiên, người nông dân không phải ai cũng có thiết bị để đo nồng độ mặn của nước, nên chuyện cả một vườn cây bị rụng trái, khô đọt, rụng hoa sau vài ngày tưới là chuyện bình thường. Ông Thiện cho biết thêm là các vườn cây miền Tây Nam Bộ có trữ ngọt hay không là nhờ vào lượng nước mang phù sa tưới cây mỗi ngày. Người làm vườn nào ở Tây Nam Bộ cũng có thói quen bơm nước tưới cây mỗi ngày, vì tưới diễn ra từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Những ngày nắng hạn, việc tưới cây sẽ được thực hiện 2 lần trong một ngày. Và với đà thiếu nước khi mặn xâm nhập như đang thấy, các vườn cây ăn trái và hoa màu ở miền Tây Nam Bộ đang thực sự đối mặt với nguy cơ chết trắng khi mùa nắng tới. Bởi mùa nắng, lượng nước ở các con sông còn xuống thấp hơn, và không riêng gì 2 hecta ớt của ông Thiện hay nhiều chục hecta vườn ổi, sầu riêng, xoài, mận nhãn của nhiều nông dân khác ở đây đang chết, mà sẽ rất nhiều vườn cây nữa cũng sẽ chết. Và rồi đây, khi những cánh đồng Tây Nam Bộ khô khốc vì thiếu nước ngọt, những miệt vườn trơ trọi, những dòng sông không còn tôm cá và bầu trời cũng không còn bóng chim bởi nạn săn bắn, thói quen ăn nhậu thịt chim, thì Tây Nam Bộ sẽ ra sao? Câu hỏi của ông Thiện có lẽ cũng là câu hỏi chung cho người Việt Nam, chứ không còn là câu hỏi của người nông dân Tây Nam Bộ nữa. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, chặt chém du khách đang là một trong những tệ nạn đã làm cho du khách quay lưng với du lịch Việt Nam. Vai trò của chính quyền thế nào và các giải pháp để chấm dứt vấn nạn này là gì? Thông tín viên Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch cho biết, cho dù thiên nhiên tài nguyên du lịch của Việt Nam phong phú đặc sắc, song du lịch Việt Nam thiếu tính chuyên nghiệp đã khiến đa phần du khách đến Việt Nam và sau đó không quay lại lần thứ hai. Một trong những nguyên nhân đó là nạn ép khách, neo bám khách, nâng giá dịch vụ quá cao đã tác động xấu đến hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam. Dưới nhan đề chặt chém du khách, báo Người Lao Động ngày 31 tháng 12 năm 2015 cho biết, trong những ngày Tết Dương lịch 2016, lượng khách du lịch đến Bình Thuận, Khánh Hòa tăng khá cao. Các khách sạn, cơ sở ăn uống, dịch vụ góp vào mặt sức chém khách. Theo đó, một số khách sạn ở trung tâm thành phố Nha Trang đã lấy lý do kín phòng để tăng giá gấp 2 lần so với thường ngày. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tại một số địa bàn du lịch nổi tiếng thường xuất hiện số người bán hàng rong, massage xào, có hiện tượng bắt chẹt du khách. Nhận xét về hiện tượng này, bà Thu Huyền, lãnh đạo một công ty du lịch ngày đang nghỉ hưu thấy rằng không chỉ khách du lịch nước ngoài mà kể cả người Việt hiện nay cũng có xu hướng đi du lịch các nước láng giềng trong khu vực vì giá cả hợp lý hơn, bà nói với chúng tôi.
Phải nói là có một số hiện tượng gọi là chặt chém, và đấy là một điều rất là đáng tiếc. Một số người do cái hiểu biết rất là thấp, do sự tham lam của cá nhân cho nên là không nghĩ rằng cái công việc làm của mình lại ảnh hưởng đến hình ảnh.
Từ Nha Trang, nhà báo Vũ Hùng Tạo thấy rằng hiện chỉ có khoảng 8 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam một năm so với 30 triệu du khách đến Thái Lan, là điều khiến những người làm công tác du lịch cần phải xem lại mình một cách nghiêm túc, ông nói với chúng tôi.
Bản thân tôi là một nhà báo, nhưng mà xuất thân khi ra nghề được 17 năm mà tôi làm cái ngành du lịch chính là trên công lực hiện nay là cái nạn chặt chém càng ngày càng nó xu hướng rất là lớn. Thì cái nạn mê bám chèo kéo vân vân ở Nha Trang cũng có, tuy không nặng lắm, là cũng có hiện tượng lừa đảo, tức là khách vào ăn xong bắt đầu kêu tính giá thì hết thì trời dưới biển.
Theo VN Online, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thấy rằng, lối để xảy ra tình trạng chặt chém du khách là do hai phía: nhận thức của người dân và sự buông lỏng quản lý. Trên thực tế, người dân nhiều địa phương chỉ cần biết cái lợi trước mắt mà quên đi lòng tự trọng trong khâu quản lý, thì khi phát hiện có hành vi chặt chém, du khách cũng không biết kêu ai hoặc kêu cũng không có ai xử lý như hiện nay. Để người làm du lịch không nhận luật thì người xử lý cũng phải có trách nhiệm trong công việc với sự phát triển của ngành. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên, song sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương là nguyên nhân chính. Nhà báo Quang Văn Tạo khẳng định.
Nhưng mà khi tôi ra Đà Nẵng thì tôi thấy nó như một thế giới khác, hầu như không có cái đó ở Đà Nẵng. Thì như vậy tôi cho rằng là không phải là cái đó là bất trị, mà quan trọng là chính quyền địa phương có quyết tâm nào hay không, thì chứng tỏ rằng ở địa phương nào chính quyền quan tâm một cách đúng mức thì sẽ giải quyết được cái bản nạn đó. Đấy, thì chứ không phải là không giải quyết được.
Khi được hỏi, chính quyền cần phải có giải pháp thế nào để hạn chế, tiến đến xóa bỏ tình trạng chặt chém du khách, bà Thu Huyền thấy rằng việc bảo vệ du khách trước nạn chèo kéo, chặt chém, lừa đảo tại các điểm tham quan du lịch là rất kém. Cần có sự góp sức và phối hợp đồng bộ từ nhiều phía, nhà nước, các địa phương, người trực tiếp làm du lịch cũng như người dân, bà cho biết.
Trong trường hợp này chỉ có mỗi giải pháp, phải một mặt là giáo dục, hai là cái quản lý. Xem nếu những hiện tượng ấy thì phải có cái chế tài xử phạt ngay. Mà cụ thể là từng địa phương một phát huy được cái sự tham gia của người dân và xã hội nghề nghiệp tham gia thì nó sẽ tốt. Chứ còn nếu không thì không tài nào mà chính quyền có thể quản lý hết được chuyện đó.
Chính quyền các địa phương cần ý thức được rằng họ được phân công quản lý điểm du lịch đó. Thì khi xảy ra mọi bất chắc làm cho du khách thiệt hại thì họ phải chịu trách nhiệm xử lý, thậm chí là phải bồi thường cho du khách. Ngoài ra, họ còn phải hạn chế các hiện tượng quấy nhiễu du khách như bán hàng giá quá cao, chèo kéo, móc túi, vân vân. Nhà báo Vũ Văn Tạo tiếp lời.
Có biện pháp quản lý cho mình như người ta những quy định, tức là phải công khai giảm giá để khách người ta biết. Và thứ hai là mình có đầy đủ các cái bản thông báo là khi gặp những sự kiện đó thì hãy được gọi vào điện thoại đường dây nóng này để chống lại cái nạn. Chỉ có một cái lúc dễ là các anh làm những cái thông báo ở những cái điểm mà khách đến. Cái nhà hàng đó, khách sạn đó ở địa điểm bao nhiêu tiền gì đó, đã từng xảy ra cái việc này là ngày tháng bao nhiêu vân vân. Thế thì là đấy là cái biện pháp trừng phạt mà tôi nói là quá màu, thì khách hàng sạn nào cũng sợ nhất. Đấy là mình dùng biện pháp không phải hành chính mà rất thị trường.
Các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm vấn đề trật tự ở các địa phương là đơn vị phải chịu trách nhiệm đầu tiên, và nếu không có những xử lý nghiêm túc đối với người ấy thì không bao giờ có thể khắc phục được tình trạng này, kể cả khi có các quy định to lớn ở các cấp nào chẳng nữa. Một cán bộ thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam yêu cầu giữ danh tính, nhận định.
Thì việc xử lý những tình trạng đó thì không phải chỉ xử lý những kẻ gây những chuyện chặt chẽ mà phải xử lý ngay các cơ quan chính quyền, những người có trách nhiệm để gây lên những tình trạng đó ở địa phương.
Bình luận về ý kiến cho rằng nhà nước cần phải tổ chức lực lượng cảnh sát du lịch để góp phần tạo hình ảnh du lịch Việt Nam tốt hơn, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết.
Ở Việt Nam thì một số địa phương cũng đề xuất cái đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà sinh ra một lực lượng cảnh sát du lịch ấy, nếu như mà cái đó nó cần thiết thì vẫn phải làm. Nhưng mà lực lượng đó nó phải đúng nghĩa là phục vụ cho ngành du lịch. Thì tôi sợ rằng là cái lực lượng cảnh sát du lịch mà cứ cái kiểu như là cái tác phong của công an như hiện nay ấy, thì nó không phản cảm lắm.
Theo ông Nguyễn Quy Phượng, Vụ trưởng Bộ Lữ hành Tổng cục Du lịch khuyến cáo rằng chất lượng điểm đến quyết định chất lượng sản phẩm du lịch. Thái độ đón tiếp của công an cửa khẩu, hải quan, khách sạn, nhà hàng cũng như người dân đối với du khách từ lúc đến cho đến khi khách về nước là hết sức quan trọng, và mọi người cần có ý thức làm việc đó thật tốt. Nếu du khách không vào Việt Nam nữa thì địa phương thất thu, người dân thất thu, chứ chưa nói đến chuyện lợi ích quốc gia.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 đến 6:30 sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai.
Trở về Việt Nam thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đón anh về.
cho tôi tim khóc từ khi xa đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.